đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý khán giả. Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách đi vắng, thành ra Kim Thoa xin được điều hợp. Và hôm nay chủ đề sẽ do chị Đỗ Phương Nam đưa ra. Và trong phòng vi âm của chúng tôi đã có chị Đỗ Phương Nam. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Chào cô Kim Thoa. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình Tình yêu và gia đình. Thì có lẽ cái đề tài này chúng ta sẽ nói... Dĩ nhiên là chúng ta sẽ nói một cái đề tài cũng là đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng là một cái sự giúp vào trong cái vấn đề liên hệ trong gia đình. Thì chúng ta thấy là liên hệ gia đình giữa, nói một cách riêng và rõ ràng vào đề nhé, là giữa hai người. Thì chúng ta thấy là hai cái cá nhân này tại sao nó lại có quá nhiều vấn đề, quá nhiều nan đề mà rất nhiều người không có giải quyết được. Thành ra chúng ta thấy là nội hai người, người với người, thì chúng ta thấy đã là có muôn vàn sự khác nhau. Mà người nam và người nữ lại càng khác nhau hơn. Thì chúng ta không bao giờ có một sự hòa hợp hoàn hảo 100% như là chúng ta nghĩ. Thì bây giờ làm sao chúng ta có thể giải quyết được cái sự khác biệt này? Thì ngày hôm qua chúng tôi có dịp nói chuyện với một anh chồng của một người bạn thân. Thì anh có một cái ý nghĩ và anh có một cái lập trường để làm sao giúp cho cái gia đình được hòa thuận. Và nhìn vào thì thấy gia đình của anh rất là hòa thuận, rất là êm ả và rất là hạnh phúc. Thì bây giờ chúng ta thử đem cái gọi là cái công thức, cái chiêu bài, cái công thức của anh để xem là chúng ta có áp dụng được trong cái gia đình của chúng ta và trong cái đời sống hiện bây giờ có được hay không. Thì cái đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để bàn bạc và xem cái công thức của cái anh bạn này có áp dụng được cho cái đời sống riêng của chúng ta hay không. Và dĩ nhiên là trong mỗi trường hợp của mỗi gia đình đều có những cái điều khác biệt. Thành ra là chúng ta chỉ có bàn với nhau ở đây, chứ không có nghĩa là cái công thức của anh là công thức đúng. Thì chúng ta chỉ có bàn thử nhé. Thì chúng ta thấy là trong cái liên hệ giữa hai vợ chồng, thì theo cái nghĩ của anh thì anh nghĩ là cần phải có cái sự hiểu nhau và sự thương yêu nhau. Thì chúng ta thấy cái sự thương yêu nhau này nó có thể nói là một cái điều kiện có thể dễ hơn cái điều kiện hiểu. Tại vì trong cái vấn đề hai người gặp nhau lấy nhau thì thứ nhất là phải thương nhau mới lấy. Và hoặc là nếu không thương, không yêu nhau lắm thì cũng phải không ghét nhau thì mới lấy. Tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái điều mà lạc quan. Rồi cái sự hiểu thì chúng ta thấy cái sự hiểu này đối với chúng tôi thì thấy đó là một cái điều khó vô cùng. Bởi vì những cái dị biệt giữa hai con người mà chúng ta vừa mới nói. Thì bây giờ trong cái công thức mà anh dùng đó, thì anh là dùng lòng thương yêu. Thì chúng ta thử xem cái sự mà dùng cái lòng thương yêu này nó có đủ hay không? Và nó có là cái mấu chốt hay không? Thì anh có nói là bây giờ trong cái mối liên hệ giữa hai vợ chồng thì một người phải đóng vai trò chủ động. Có nghĩa là một người phải hoàn toàn chủ động để mà làm cho cái liên hệ hai người nó có thể có một cái sự tốt đẹp. Chứ nếu hai người cùng thụ động hết thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Tức là nó sẽ tự biên tự diễn và nó có thể trôi chảy theo cái chiều hướng nào mình không biết. Thành ra một người phải đóng vai trò chủ động. Và cái người này phải dùng tình thương của chính mình. Tình thương của chính mình cho ra thương yêu người kia một cách không có điều kiện. Có nghĩa là chúng ta dùng cái lòng của chúng ta, dùng trái tim của chúng ta để yêu thương người kia. Và không cần đặt cái điều kiện là người kia phải làm gì trở lại. Thì cái sự yêu thương không điều kiện này. Thì chúng ta thấy là theo cái ý này thì có thể là rất là hay, rất là đúng và rất là theo cái lý thuyết thì chúng ta thấy không thể sai được. Là tại vì chúng ta dùng tình thương chúng ta cho ra. Và cái sự mà dùng tình thương của mình cho ra người kia, nó sẽ có rất nhiều điểm mà có lợi. Cái điểm mà có lợi trước tiên, đầu tiên là chúng ta, chính chúng ta sẽ là người có được sự an lạc của chúng ta nhất. Tại vì chúng ta thấy là trong những cái mối liên hệ, thì nếu một người khổ, thì đa số cái sự khổ đó là do điều gì? Sự khổ đó là do cái sự thất vọng của mình với những hành động và những cái xử thế của người kia đối với mình. Những hành động và xử thế của người kia nó không đáp ứng lại sự mong đợi của mình. Thành ra mình sẽ cảm thấy bực bội và cái sự bực bội đó sẽ là khổ. Thì bây giờ nếu mà mình thương cái người kia, mình cho ra cái tình thương đối với người kia thì đâm ra, hóa ra lại là chính mình thương chính mình. Là bởi vì khi mình làm như vậy mình sẽ không khổ. Mình đừng có nghĩ và mình không có phải nói sao nhỉ? Tức là mình cứ nghĩ rằng cái người kia làm những hành động mà làm cho mình khó chịu là bởi vì người ta không biết mà thôi. Tại vì khi một người mà biết là mình sẽ làm một hành động không hay, không đẹp, không tốt, làm cho cái người hôn phối của mình buồn lòng thì người đó sẽ không làm. Nhưng cái người đó làm một cách vô tình, làm một cách không biết, là một cách không chú ý. Thành ra khi chúng ta là cái người bị nhận những cái hành động không chú ý của người kia, thì nếu chúng ta nghĩ rằng người ta làm bởi người ta không biết, người ta biết người ta đã không làm, thì nếu mà mình nghĩ với cái thái độ như vậy thì mình sẽ dễ dàng để hoan hỷ đưa ra cái lòng thương yêu của mình đối với người kia. Thì trước hết là mình có sự an lạc của chính mình, thế là mình không khó chịu và mình vẫn mở lòng yêu người kia được. Và một cái điểm lợi thứ hai mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta đưa ra cái sự yêu thương đó thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng tốt và nó sẽ tạo ra một cái nó gọi là một cái energy tốt. Nó không phải là sự ghét bỏ mà là sự thương yêu. Thì theo một cái chữ mà có thể dịch ra một cách nôm na là nó sẽ tạo ra một cái từ trường tốt cho cái người đối diện. Thì cái từ trường tốt đó nó sẽ ảnh hưởng cái người hôn phối của chúng ta và sẽ làm cho cái người đó từ từ cũng nhìn lại và cũng nhận ra và cũng từ từ bị ảnh hưởng và nó sẽ có một cái sự kêu là hồi đáp ngược trở lại theo một cái chiều hướng thuận lợi và đẹp đẽ hơn. Thì chúng ta thấy là như vậy là theo cái công thức mà của anh làm trong gia đình của anh thì chúng ta thấy là cái điều này là điều quá tốt đẹp rồi. Là bởi vì một người đưa ra lòng yêu thương và cái sự yêu thương đó không có điều kiện thì sẽ không có cái sự mong đợi. Tại vì nếu mà có điều kiện và có sự mong đợi, nếu chúng ta không có được cái sự đáp ứng ngay lập tức theo ý muốn của chúng ta thì chúng ta sẽ thất vọng. Và cái sự thất vọng đó sẽ mang lại sự đau khổ cho chúng ta. Thành ra đó là cái ý mà anh muốn nói. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì rõ ràng là anh là người quá tốt trong cái sự bắt đầu. Là anh là người quá tốt rồi. Thì không biết là trong cái công thức này đưa ra thì quý vị bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ là chúng ta thấy điều này là cái điều tuyệt đối. Nếu mà làm theo thì đương nhiên sẽ có một gia đình tốt đẹp. Hay là nó có thực tế đối với cái đời sống hiện bây giờ hay không, thì đó là vấn đề chúng tôi rất là mong mỏi có được một cái sự trao đổi ý kiến của quý vị bên ngoài, để chúng ta có thể có được một cái nhìn và một cái cách hành xử để cho mà nhiều trường hợp khác nhau. Thì có một cái thí dụ là hôm trước, trong một cái talk show hôm trước, có một quý vị thính giả có gọi vào, nói rằng là hai người thì cũng thương nhau, nhưng mà anh chồng thì cứ đi làm về, xong rồi không có giúp đỡ cái gì công việc trong nhà hết. Anh ấy về anh mệt rồi, thành ra là chỉ có ngồi xem TV và không để ý đến con cái, không để ý đến việc nhà, không để ý đến những việc để phụ giúp với lại bà vợ. Thì bà vợ làm một mình tất cả mọi việc. Thì tới một lúc thì cái người vợ này cảm thấy là mệt mỏi và chán nản. Xong rồi một ngày kia thì cái người này mới tìm ra một cái phương cách là bây giờ không có ngồi đó chán nản và không có ngồi đó để mong đợi cái ông này làm cái gì cho mình nữa, mà bây giờ mình hãy làm cho chính mình, là bà đi bà tập thể dục, bà đi exercise, xong rồi bà cảm thấy có một cái sự vui vẻ trong lòng và cảm thấy yêu đời, mặt mũi tươi tắn, không có quọ quọ, không có nạt nộ ông chồng nữa. Và tự nhiên ông chồng một ngày đẹp trời tự nhiên nhìn bà vợ thấy ô, tại sao bà vợ của mình lại nhìn trẻ trung đẹp đẽ yêu đời thế này, mà trong khi mình thì cứ ngồi mình hút thuốc lá, mình xem TV, mình chả làm được một cái chuyện gì bằng được như bà. Thành ra tự nhiên ông tỉnh ngộ ra và ông cũng đi exercise cùng với bà vợ. Thì ra đó là cái chuyện mà nó xảy ra đúng theo cái công thức mà của anh nói ra.
Và bây giờ thì cảm ơn chị Phương Nam đã đưa ra cái chủ đề này, một cái chủ đề cũng gọi là phổ thông, nhưng mà đôi khi nhiều người cũng có thể dùng cái cơ hội này và gọi là em vô đài bây giờ để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị, hoặc là những cái hiệu quả nếu quý vị đã từng sử dụng theo cái phương cách này. 713-664-8002, 713-664-8002 ngay bây giờ để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của chính quý vị. Vâng, và trong khi chờ đợi quý thính giả thì chị Phương Nam có nghĩ rằng là cái cách này thì nghe ra cũng rất là tuyệt vời, tuy nhiên nó cũng có một vài những cái trường hợp hoặc là có một cái giới hạn nào đó để mà mình có thể sự áp dụng, nhưng mà có những cái trường hợp, thí dụ như những cái trường hợp mà có những người họ bạo hành, họ dùng bạo lực, thì nếu mà không có một cái cách nào đó thì một sớm một chày thì cũng sẽ phải, tại vì nó không phải chỉ có ảnh hưởng đến chính cái người bị bạo hành mà những người xung quanh, ví dụ như con cái phải không ạ, rồi bạo hành về thể lực và ngay cả bạo hành về lời nói mà người Mỹ gọi là verbal abuse. Thì đối với người Hoa Kỳ thì những cái này đó họ đều có những cái phương thức đến một cái giới hạn nào đó, những người nào không chịu nổi họ có thể tìm kiếm cố vấn chuyên môn để xin được cố vấn, hoặc là xin được nghĩa là cả hai người, chính cái người bạo hành và nạn nhân, nếu mà những lúc tỉnh táo mà nhận ra rằng không có muốn điều đó xảy ra nữa thì họ có thể có những cái gặp những cái người chuyên môn để mà giúp họ có những cái phương thức vượt qua. Tuy nhiên cái điều này vẫn còn xa lạ đối với người Việt phải không thưa chị Phương Nam?
Vâng. Cái điều này thì người Việt thì bây giờ cũng bắt đầu biết đến những cái cách này.
Nhưng mà thực hành thì chắc còn ngại.
Vâng, vâng. Nhưng mà bây giờ để mình nói tóm ra lại cái đề tài hôm nay để cho quý vị có thể gọi vào chia sẻ, là cái sự thương yêu giữa hai người, một người chủ động đem lòng thương yêu của chính mình và đưa ra và cho người kia hoàn toàn hết lòng, hết cả tâm lòng, hết cả tâm hồn, hết cả trái tim, và thương yêu không điều kiện, không đòi hỏi sự đáp ứng của người kia. Thì cái sự mà thương yêu không điều kiện và hoàn toàn như vậy, chủ động một mình như vậy, có đủ hay không? Và là có đúng hay không? Là tại vì cái cách này là cái cách mà chúng ta thấy là các cụ ngày xưa thường hay làm, trong cái thời mà cha mẹ của chúng ta ngày xưa thường thường là các cụ bà thường thường là hay thương yêu và làm cho tất cả những điều gì cho ông chồng một cách hoàn toàn tuyệt đối và chấp nhận tất cả và yêu thương tuyệt đối, không có mong chờ một cái sự gì trở lại. Thì các cụ vẫn nói là thế rồi, sau thời gian rồi các ông cũng ngộ ra và các ông cũng yêu thương vợ cái con cột và rồi rốt cuộc rồi về già thì cũng là một chồng một vợ với nhau. Thì chúng ta thấy là cái cách này nó có đúng trong cái thời buổi bây giờ hay không? Tại vì có một số người thì lại nói là nếu mà chúng ta làm như vậy thì nó hơi có tính cách hơi tiêu cực. Chúng ta thấy là nó hơi tiêu cực và có một số người nói là tôi làm như vậy hoài nhưng mà cái người kia họ không có tỉnh ra. Họ take it for granted, có nghĩa là họ cứ để mặc như vậy đó. Rồi một người cứ yêu thương hoài. Người ta lại lý luận rằng trong cuộc đời này thì nó không có dài. Cái chuyện đời này nó xô mong manh, nó như cái bọt nước. Một người có thể lăn đùng ra, ra đi trong một cái lúc mà bất ngờ. Thành ra là cái sự mà đưa ra nó mòn mỏi quá. Cuộc đời sắp hết rồi mà cái người hôn phối mình chưa tỉnh ngộ thì làm sao? Thế đó có phải là một cái điều mà chờ đợi quá lâu dài hay không? Thì không biết là quý vị ngài nghĩ sao, nhưng mà trước hết là khi chúng ta làm như vậy thì cái người có lợi lộc nhất trong cái chuyện này là cái người đưa ra tình thương yêu. Thì người đó thứ nhất là có một cái tâm hồn an lạc. Thành ra chúng ta thấy là trong cái việc mà hành xử này đó, thì chúng ta thấy là cái người mà đưa ra tình thương yêu đó là cái người được an lạc nhất. Và nếu mà chúng ta muốn cái điều này nó có thể xảy ra một cách kết quả thì chúng ta nghĩ là cái người hôn phối kia cũng phải có một cái niềm tin như thế. Thí dụ như là đây là một cái, có thể nói là có một cái niềm tin và một cái căn bản hơi tôn giáo. Bất cứ tôn giáo nào thì cũng là hướng thiện, thì đưa ra lòng yêu thương. Như là có rất nhiều quý vị thính giả hôm trước cũng có nói đến là trong cái vấn đề, trong liên hệ vợ chồng, điều quan trọng nhất là lòng yêu thương và có một cái tín ngưỡng tôn giáo. Thì trong cái vấn đề mà lòng yêu thương với nhau và cái tín ngưỡng tôn giáo đó, nếu hai người cùng có cùng một cái nguồn gốc giống nhau thì nó sẽ dễ gọi là đả thông tư tưởng hơn và dễ hành xử phối hợp với nhau hơn là một người cứ cho ra mà người kia cứ nhận và không bao giờ tỉnh ngộ cả. Thì đó là cái chuyện mà rất nhiều quý vị thính giả bên ngoài cũng có rất nhiều lần gọi vào nói như vậy, là tôi cứ cho hoài mà người kia cứ nhận hoài mà cũng chả bao giờ biết nghĩ là tôi làm những hành động tốt và không biết rồi đi đến đâu. Thành ra là dĩ nhiên là theo ý của anh bạn nói chuyện đó, thì anh nói là như vậy, tất nhiên là vẫn còn nghĩ là có cái chuyện mà có điều kiện là phải có được sự đáp ứng đó. Nhưng mà không biết là Kim Thoa nghĩ sao về cái chuyện này.
Vâng, mời quý thính giả gọi vào 713-664-8002 cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái cách thức này mà chị Phương Nam vừa mới đưa ra. Vâng, và khi chị Phương Nam hỏi thì Kim Thoa thấy rằng không có gì bằng là đầu tiên phải chính mình có được cái sự bình an, thanh thản thì mới có thể đối phó lại với những cái điều mà nó trái ý Phật lòng mình. Để rồi từ mình cảm thấy bình an, thanh thản, không mong đợi một cái gì khác nơi cái người mà mình yêu thương, đó là tình yêu mà gọi là đúng nghĩa là yêu, có nghĩa là cho đi mà không đòi nhận lại. Nhưng mà đôi khi nếu mà đường cứ một chiều hoài thì cái gọi là đến một lúc nào đó, nhất là một thời gian rất là dài, thì bỗng nhiên cái người kia thỉnh thoảng vẫn hy vọng, người ta sẽ không dám gọi là nghĩa là gọi mong ước có một cái gì đền trả, nhưng mà hy vọng một ngày nào đó được cái người kia cảm nhận được cái tình của mình, để rồi cho mình một chút niềm vui. Chứ trong một chiều mãi thì cái người cho đó quả thật là cao thượng, là coi như là thánh sống đấy, nhưng mà mình đôi khi mình cũng thông cảm là thỉnh thoảng chắc thế nào người ta cũng có những cái ý tưởng, hy vọng mong manh là hy vọng trước khi qua đời người đó, người mình yêu nhất có thể nhận ra một tí để mà cho mình gọi là hạnh phúc trước khi lìa trần phải không ạ? Bây giờ đã có quý thính giả trên đường dây ạ, xin mời quý vị cho biết tên. Vâng, quý vị đã đổi ý, 7136648002. Hôm nay chủ đề này thì mình thấy rằng là nó chắc là cao thượng đó phải không chị Phương Nam?
Vâng,
chắc chắn
vâng,
là như vậy. Vâng. Nhưng mà thật ra đó, trên thực tế là lúc đầu mà chúng ta yêu nhau đâu có ai đòi hỏi cái gì mà cứ tự động mọi người dâng hiến cho nhau phải không ạ? Mọi người chiều chuộng nhau, mọi người không đòi hỏi chi cả. Nếu mình nghĩ lại thì chuyện đó đâu phải là một cái chuyện không làm được, bởi vì ngay lúc yêu nhau mình tìm mọi cách để mà làm vừa lòng, cho dù người đó nhiều khi chẳng nói ra mà đã biết đón để biết ý phải không ạ? Vâng, xin mời quý vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin chào ông, xin cho biết tên.
Dạ, em tên Hoàng chị. Lái xe đi, nhưng mà nghe câu chuyện của nói về gia đình đó thì em cũng ở trong cái tâm trạng của em. Em từ New York em xuống đây là được 3 năm rồi. Cũng vì cái chuyện là gia đình đổ vỡ. Vợ chồng em lấy nhau từ ở tại tị nạn, không phải là tại tị nạn, quen nhau tại tị nạn rồi qua đến Mỹ 3 tháng sau lấy nhau. Ăn ở với nhau ba mặt con tới 33 năm, rồi cuối cùng phải đổ vỡ. Nó không đổ vỡ vì tiền bạc, nhưng mà tại vì nó đổ vỡ vì mình, có thể là mình quá thương vợ, hay là mình hy sinh nhiều cho người ta quá mà người ta không thấy được điều đó. Mình đã hy sinh cho vợ và con, nhưng mà có như mình có con là mình muốn cho con mình nó có một cái kiến thức, mặc dù mình không có tiền nhưng mình cho con mình kiến thức. Dù vậy cho nên mình lo làm 2 job 3 job để dành tiền cho con đi vào đại học, 3 đứa trưởng thành đi vào đại học, vợ thì đi xe mới, anh thì đi chiếc xe 1.000-2.000 thôi, nhưng mà mình chấp nhận điều đó. Hay nói là những cơm ngon hay là cái gì, những thịt bò rồi này nọ mua về thì coi như anh nó ở Mỹ, nhưng mà gia đình nó cũng tương đối, nó 5 người cũng hơi đông, mà tầm lương làm với công nhân ấy thì mình cũng để dành cho con với vợ ăn, hay là nói đi ăn nhà hàng nó thôi, mẹ mày dẫn mấy đứa con đây đi, cha mày quá thôi để cha nghỉ. Không phải vì mình tiếc đó, mình cũng đi 1-2 lần, nhưng mà sau đó mình không đi nữa, mình đi ra mình mất thêm 20 bạc nữa, mình để dành tiền với cho con mình hay vợ mình mua đôi giày đôi dép. Thậm chí là ví dụ em nói về cuộc đời ấy, là coi như những đôi vớ mà em phải chính là con bỏ ra, vợ ra, vợ bỏ ra mình phải mặc lại nữa. Thậm chí là mình không có đòi hỏi, tại vì mình làm những sao cho con mình với vợ mình nó vui làm được rồi. Nhưng mà đột một lúc khi con mình nó đi đại học hết á, thì mình đi làm để rồi dành tiền lo cho con cả, thì người vợ mình nó bắt đầu sinh sôi nảy nở ra một cái ngoại tình, nó đi quen với lại ông chủ tiệm rồi nọ, không biết vì cô ta muốn tiền, hay là người ta cô ta muốn tìm một cái cảnh, cái cuộc sống khác, hay là người ta nó ở với ông chồng này mấy chục năm rồi nọ, rồi bây giờ cũng cứ kiếp nghèo hoài, cô ta phải bỏ lấy một tên bồ với là một cái ngoại tình với một cái ông chủ tiệm đó. Thì vô tình thì Thượng Đế cũng cho mình 3 năm trời cô ta ngoại tình, nhưng mà cuối cùng là cũng không qua mắt được cái Thượng Đế. Đôi lúc mình phải nghĩ rằng không có cái gì giấu qua Thượng Đế cả, đâu một ngày nào đó được ánh sáng nó cũng sẽ ra, khi mình làm điều xấu nó cũng ra ánh sáng. Sau 3 năm đó, thì mình mới bắt gặp được một cuốn nhật ký của cô ta viết về sự ăn ở với người đó, rồi viết về cái chuyện mà đi chơi với người đó rồi nọ, hẹn giờ đi chơi rồi này nọ đại khái. Thì vô tình mình đọc được cuốn nhật ký, tự nhiên mình muốn chết luôn. Nó muốn chết, mình suy nghĩ, ủa tại sao người ta lại đối xử với mình như vậy? Mình chưa có một cái lần nào mà nói là coi như ok đấy, thậm chí là tầm bậy, hay là nói tầm bậy với cô ta, mà tại sao cô ta lại dừng. Nhưng mà cuối cùng đó thì mình biết ra là vấn đề cái gì nó cũng có một cái trình độ. Thậm chí cô ta, tại vì cô ta không có trình độ, nhà quê ở Việt Nam, nhà quê rồi đi qua Mỹ gặp mình đó, thì nói chung là mình cũng có trình độ nhiều, nhưng mà nói chung là cũng qua được 1 năm thứ nhất, 1 năm thứ 2 trước giải phóng. Thành ra cái sự mà nói chuyện á, đôi lúc nó cũng bất đồng ý kiến với nhau, nhưng mà mình nghĩ là thôi mình có con mình cố gắng nếu mình kệ nó đi, thôi vợ mình nó ngu rồi mình ráng chịu, tại vì mình lấy mà mình chấp nhận rồi, nó nói cũng phải, cũng nghe nó nói cũng tác, mình đồng ý cho nó qua chuyện, để rồi ngày tháng nó qua đi, tại vì cho con nó ăn học đó đã, rồi cái gì cũng được. Nhưng mà đến một lúc nào phải, cái quan trọng nhất trong tình cảm á là phải có trình độ ngang với nhau mới sống được.
Vâng, à, rất là cảm ơn.
Đồng ý với em không?
Vâng, hoàn toàn đồng ý.
Bác sĩ không có thể đi lấy một cái con rửa chén hay là một cái con làm meo
vâng.
được.
Vâng.
Hay là một thằng luật sư không lấy một người. Hay là một cô bác sĩ không bao giờ một tình cảm. Không bao giờ mà lấy một người cao với thấp sống được. Rất nhiều gì cũng phải là ngang hay chàng, rách nhau một, hai lớp thì ok. Nhưng mà người cao quá, người thấp quá.
Vâng, coi như cái câu chuyện của anh Hoàng thì rất là cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thì trong câu chuyện của anh thì anh có nói lên một điều là anh có cái lòng yêu thương vô điều kiện như là cái anh bạn hôm qua, tức là anh đưa ra cái tình yêu thương của anh vô điều kiện, làm tất cả mọi sự cho cô vợ, nhưng trong cái vâng cho vợ cho con, nhưng mà cái điều này trong cái câu chuyện của anh nói có nghĩa nói lên một điều là lòng yêu thương vô điều kiện và thụ động một chiều, một người chủ động không đủ. Mà trong vấn đề này, cái điều anh nói lên đó là cái sự hiểu biết thông đạt giữa hai người, giữa hai vợ chồng của anh không có. Thành ra là, vâng, nó không có sự thông đạt.
Thì người ta sẽ hiểu được với nhau hết trơn.
Vâng, không có sự thông đạt với nhau.
Đó là cái lỗi lầm đầu tiên, em nói, lấy vợ lấy chồng là phải bình độ ngang với nhau.
Vâng, thành ra là cái sự yêu thương vô điều kiện, nó sẽ không có hoàn toàn mang đến cái kết quả tốt đẹp nếu không có sự thông đạt và hiểu biết giữa hai người. Ví dụ một người yêu thương nhưng người kia cũng phải ở cùng một cái sự hiểu đối với mình, thì cái sự yêu thương đó nó sẽ làm cho người kia nghĩ đến và hai người bổ túc cho nhau. Nhưng mà cái điều anh nói, nó nói lên một điều là lòng yêu thương vô điều kiện chưa gọi là đủ, mà phải có cái sự hiểu biết giữa hai bên thì mới đủ. Vâng, rất là cảm ơn anh. Cũng có một cái câu chuyện, tôi cũng có nhìn thấy một cái câu chuyện cũng tương tự như anh, là có một cái anh người quen thì anh rất là yêu thương người vợ, phải không phải là yêu thương không như anh là yêu thương, nhưng mà cái ông này phải gọi là mê vừa yêu vừa sợ vừa hãi vừa đủ thứ hết, chứ không phải chỉ là yêu thương. Thì ông nói là tôi không thể hiểu được đàn bà, cái gì tôi cũng làm cho bà hết, bà vừa mới cau mặt một cái là tôi đã nói là ngay là lỗi tại anh xin lỗi tại anh. Ông nói như vậy thì ông nghĩ là câu chuyện bất hòa sẽ chấm dứt ở đó, nhưng thật sự cái tâm lý nó không dễ dàng đơn giản như vậy. Tại vì cái người đàn bà khi mà nghe một người đàn ông cái gì cũng nói lỗi tại anh, cái gì cũng xin lỗi hết, thì người ta sẽ bực, người ta thấy giống như là đấm vào trong cái bị bông đó, nó không có cái sự phản hồi, không có sự trao đổi. Thành ra là cái điều tôi muốn nói ở đây là một cái thí dụ đó sẽ cho chúng ta thấy là cái sự yêu thương vô điều kiện không đủ, mà phải có cái sự hợp tác của cái người kia và cái sự thông đạt hiểu của cái người hôn phối của mình. Lòng yêu thương không đủ, người vợ sẽ bực mình, người vợ sẽ nói là cái gì tôi cũng có, cái gì mà chưa hỏi đã làm, cái gì chưa nói lên án đã xin lỗi, thì bà bực mình. Đó. Đó,
như thế là cứ nhận cho xong việc đó phải
không? Thành ra nhưng mà cái quan niệm của các anh kia, anh nghĩ là nhận hết rồi thì đâu còn gì để cãi, đâu còn gì để cãi nhau nữa. Nhưng mà thật sự cái tâm lý người ta không có như vậy.
Không đơn giản nhé.
Vâng.
Nhưng mà chắc là...
Theo em đó, thì cái kiến sử là giữa vợ và chồng phải có một cái tìm hiểu nhau và một phải có nói chung là phải có một cái cởi mở, và vấn đề nghĩa là phải có trình độ để mà nhận lấy cái khuyết điểm của mình và nhận lấy cái lỗi của mình.
Vâng.
Hay đưa ra những cái gì bàn bạc với nhau.
Vâng.
Chứ còn nếu nó một mặt thì cứ nói lúc nào mình cũng nhận hết cái lỗi của mình, hay là mình cứ chèn ép người ta, mình nói ok mình nghỉ chồng, mình la người ta không được ok, hay là mình nghỉ vợ, mình nói tôi qua Mỹ rồi đàn bà, tôi muốn nói gì tôi nói, ok tôi muốn đi đâu lúc nào đi, ông muốn quyền quản lý thôi, ok ông không thích thì coi như ly dị, đó là cái chuyện mà em rất biết nhiều người bạn như vậy luôn. Ok, nghe vâng. Nói vợ tiếng vợ nói, ồ, tôi cũng đi làm như ông, nhà tôi cũng mang tiền, nhà tôi đi, đi phía hậu, tới ông đi thì phần ông đi, phần tôi đi đó. Tức là vấn đề giữa hai vợ chồng nói chuyện với nhau, tức là hai người không có cùng một cái ngôn ngữ với nhau. Nói rõ ràng nói cùng ngôn ngữ với nhau, dạ. Nhưng mà vâng. Thật sự không phải cùng ngôn ngữ với nhau.
Dạ.
Họ là hai người đang đánh lộn với nhau, chứ không phải cùng ngôn ngữ với nhau.
Vâng.
Tại
vâng.
Vì người nói đằng tay, người nói đằng tàu vâng. Mà sao
thưa,
cùng ngôn ngữ
thưa
được.
Anh Hoàng, có một điều là chúng tôi thắc mắc rằng là anh đã hy sinh rất là nhiều suốt như vậy. Nhưng mà dạ. Cuối cùng anh là người chủ động ly dị hay là chị thưa anh?
Dạ. Tại vì khi mà câu chuyện nó xảy ra như vậy rồi á, thì coi như là em không thể sống được nữa. Thì em nói bây giờ con cái nó lớn rồi, thôi bây giờ mình không thương tôi nữa thì thôi, ok mình chia tay đi. Tại vì bây giờ tôi có ở lại đi nữa, tất cả những hình ảnh mà tôi khi mà tôi đọc cuốn nhật ký của Du á, thì tôi rất là đau khổ. Tôi không muốn tha một lần đau khổ cho nghĩa là cho nó dứt luôn. Chứ còn bây giờ mà ngày xưa tôi chia tay á, tại vì ba đứa con không chia tay á, tại vì ba đứa con, ok. Nhưng mà bây giờ tôi phải chia tay, tại vì chia tay bây giờ nó quá rõ ràng, để mà coi như tôi không có đau khổ, chỉ một lần đau khổ là thôi. Nhưng
vâng.
Mà con cái nó cũng
vâng.
Vẫn vui vẻ.
Vâng, thì thật ra là
cô
cái...
ta nói ok, muốn chia tay thì chia tay, thì
vâng.
Em nói ok vậy thôi, tất cả tài sản từ
vâng.
Trước giờ tôi
vâng.
Làm ra hay bà làm ra đó là của bà, không cần hôm nay tôi cho bà hết toàn bộ
vâng.
Xe cửa nhà cửa
vâng.
Thì bà cứ đi ra tòa kêu người ta ký giấy, xong tôi ký cho tôi.
Vâng. Vâng, tức là trong cái vâng, trong cái vâng, cảm ơn anh. Trong cái câu chuyện của anh đó là cái hai người không có tình thương yêu với nhau.
À,
thành ra là cái chuyện đó nó không có mang đến một kết quả tốt đẹp. Đó.
Dạ, vâng. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ cái kinh nghiệm của anh nha. Là một kinh nghiệm đau thương nhưng mà mọi người cũng sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm ạ. Xin cảm ơn anh. Chúc anh nghe được cả những niềm vui trong tương lai ạ. Xin được mời người kế tiếp.
Ôi dạ, chào Tinh Hùng, chào cô Kim Thoa, chào cô Phương Nam. Thì cháu nghĩ chắc con cũng còn nhỏ, nhưng mà theo cháu trong chuyện tình cảm gia đình đó, thì mình hy sinh mà mình bỏ qua hết tất cả, đó là một điều tốt. Nhưng mà nếu mà mình hy sinh, giả sử như mình đi ra ngoài ăn mà mình sợ tốn tiền, mình muốn dùng cái tiền đó để mình mua cái đồ khác cho con cái, cho vợ của mình hay cho chồng của mình, thật sự cái điều đó là tốt hoặc là không tốt, nhưng mà mình không nên. Bởi vì nếu mà mình không đi thì người vợ lâu ngày sẽ chê mình là cái đứa cụ lần, con mình sẽ nói là tại sao ba không có thương con để mà đi ra ngoài để con hãnh diện là có ba có mẹ đi chung với con.
Vâng.
Thì dần dần con cái mình nó tự động nó sẽ có cái mặc cảm là cha sẽ không thương nó và người chồng cũng không thương người vợ. À, nên mình mặc dầu biết rằng mình tốn tiền nhưng mà mình đi ra có thể là mình dùng một món ăn nào nó rẻ tiền hơn, hoặc là mình có thể mình dùng cái lời nói nào khéo hơn rồi cái món này sẽ đắt hơn cái món kia. Hoặc là cái nghe mình dùng tất cả những lời nói để mà mình che giấu đi cái tình yêu của mình dành cho vợ, dành cho con của mình. Nên con nghĩ trong cái tình yêu gia đình mình cho đi nhưng mà mình phải nhận. Nếu mình cho đi mà mình không muốn nhận lại thì có nghĩa là cái giá trị cái tình yêu hy sinh của mình hầu như nó còn có 50% mà thôi. Trên thế gian này nếu mà ai nói giả sử như bên Công giáo Chúa Giêsu yêu mình, nhưng Chúa Giêsu cũng cần đến mình. Bởi vì Chúa Giêsu cần đến mình để Chúa, nên chính vì thế mà Chúa mới xuống đây để cứu mình ra khỏi cái nô lệ của tội lỗi. Hoặc là Đức Phật để sinh ra, Ngài độ chúng ta để Ngài giải thoát chúng ta bằng cái con đường mà Ngài chỉ ra cho chúng ta là tự giải thoát cho chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không giải thoát cho chính chúng ta thì Phật cũng chẳng cứu được mình, mà Chúa cũng chẳng làm được gì mình. À, nên trong tình yêu là cháu nên... cháu nghĩ mình cho đi và mình phải nhận lãnh cái sự người ta cho cho mình, chứ đừng bao giờ nghĩ mình chỉ cho đi không mà mình không nhận lại. Và đó là ý kiến của cháu.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Thì cái ý của Hùng ở đây có nghĩa là chúng ta không thụ động và chúng ta không một chiều, mà trong hai người, hai cái thành viên trong gia đình đó phải có một cái sự hỗ tương qua lại với nhau và phải có cái tiếng nói của mỗi người, chứ không chỉ là one way và không một người chủ động. Tại một người chủ động sẽ không đủ nếu mà một người kia hoàn toàn thụ động, và nó sẽ mang đến cái tình trạng như nãy Hùng có phân tích, là cái người mà nhận đó nên sẽ cảm thấy là cái sự cho đó quá bình thường, nó không có được trân trọng nữa, và một đôi khi người ta cũng có thể có một cái sự chán nữa. Nếu mà một người chỉ có cho đi và không có tiếng nói, không, trong cái liên hệ giữa hai người nó phải có qua có lại, nhiều khi những cái sự mà lập trường khác nhau đó, hoặc là đòi hỏi một chút xíu đó, nó cũng là một cái chất xúc tác để cho cái tình cảm của cái con người có thể nảy nở. Nếu chúng ta chỉ có cho không thôi, không bao giờ có cái gì negative hết, thì nó sẽ tốt đẹp nếu một điều kiện tiên quyết là cái người kia phải cùng giống chúng ta. Tức là người kia phải giống y hệt cả. Thí dụ như hai người cùng đi cùng một cái niềm tin tôn giáo, cùng đi tu thiền định, rồi cùng có những cái bậc thang giá trị giống nhau, thì nó sẽ work out. Còn nếu mà hai người như chúng ta đã phân tích, hai người hoàn toàn khác nhau, thì cái sự cho một chiều nó sẽ không có, chưa hẳn đã là điều tốt, mà nó sẽ không có một cái sự qua lại giữa hai bên. Chẳng hạn hai người phải có sự không đồng ý thì mới nảy nở ra một cái đàm thoại, một cái đối thoại, và từ cái đối thoại đó nó sẽ sinh ra một cái solution, một cái kết quả. Thành ra đồng ý với lại Hùng là trong một cái liên hệ tình cảm, chỉ có cho đi một chiều và quá tiêu cực không phải là điều tốt. Nó có thể mang đến là cái người kia có thể một ngày sẽ tỉnh ngộ và làm điều tốt lại chúng ta theo cái từ trường tốt đó. Nhưng cái điều này nó rất đòi hỏi một sự tuyệt đối, và cái người hôn phối của chúng ta phải cùng hiểu một bức thang giá trị giống như vậy thì nó mới xảy ra. Và một đôi khi cái thời gian để mà xảy ra được cái kết quả đó nó hơi lâu. Rồi trong cái thực tế thì chúng ta thấy là hai người phải là hai cái cá nhân cùng bổ túc cho nhau, thì cái chuyện gì nó cũng có thể dẫn đến một cái kết quả tốt đẹp và nhanh chóng hơn. Thì chúng tôi thấy là một cái thí dụ điển hình trong một cái hôn phối giữa hai người, là cái sự liên hệ đó sẽ giống như là hai người cầm hai đầu của một sợi dây và cùng kéo. Nếu mà hai người kéo vừa thôi, cái lực vừa phải thôi, thì cái sợi dây nó vừa thẳng và đẹp đẽ. Nếu mà hai người không kéo gì cả thì sợi dây sẽ trùng, sẽ xoắn lại, và nó không có một cái gì tốt đẹp cả, và nó sẽ đưa đến một tình trạng là chán nản và không giải quyết được chuyện gì cả, tại vì hai người cùng không kéo gì cả. Còn nếu mà hai người mà kéo quá căng thì sao? Thì sợi dây nó sẽ đứt. Thành ra đây là cái nghệ thuật kéo của hai người cầm hai đầu của sợi dây. Trong một cái liên hệ tình cảm thì hai người cầm hai đầu dây phải kéo lực vừa phải để cho cái sợi dây nó căng vừa phải. Thành ra đó là một cái thí dụ rất là điển hình trong cái liên hệ giữa con người với con người. Không phải là trong vợ chồng không, mà trong cái liên hệ với tất cả những người xung quanh. Kéo hai đầu sợi dây.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam, và xin mời quý vị kế tiếp ạ.
Kính chị Kim Toa, tôi tên Tình.
Và chị Phương Nam thưa ông.
À, Phương Nam, con xin lỗi. Thế là coi như có những trường hợp xảy ra, người ta gọi vào cũng có cái anh chị đó, mà chị nãy giờ chị giải thích nó rất tuyệt vời. Theo tôi cũng có ý kiến như thế này. Về tình yêu á, phải hai người và có một cái education nó ngang hàng lẫn nhau, và có một cái sự kiến thức nó bằng nhau, hoặc nó trên lên một chút đỉnh thôi, thì như vậy cái sự hiểu biết hai người nó mới dễ thông cảm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, muốn cuộc tình duyên đó cho nó đẹp á, thì hai người với điều kiện á, có cái education, cái điều thứ nhất, điều thứ hai, và biết thành thật yêu thương lẫn nhau, phải thành thật. Chứ còn mà một người yêu một chiều cũng không được, người kia yêu người này cũng được, phải hai người có sự yêu thương lẫn nhau. Khi mà hai người thành thật lẫn nhau rồi, và có một cái education nó tương đương lẫn nhau rồi, thì khi đó có một sự tha thứ lẫn nhau,
có sự là hiểu biết lẫn nhau, mình làm cái điều trái, ông chồng cũng làm điều trái, thì ông nói ok em sorry, nghĩa là coi như mất, nghĩa là anh vô ý, anh vô tình á. Còn người vợ cũng vậy, đã là Phật với Chúa còn có lỗi, nó muốn gì mình là người trần gian. Cho nên người vợ cũng như người chồng, hai người đều có những khuyết điểm, ưu điểm và khuyết điểm lẫn nhau. Cho nên có cái education thì mình thông hiểu lẫn nhau, và có cái sự thành thật, mình tha thứ lẫn nhau thì mới có hạnh phúc. Cho nên như cái anh nước vừa nói đó, ảnh thương yêu vô điều kiện, cái đó cũng hơi sai lầm, thiếu thốn. Phải có cái điều kiện hiểu biết lẫn nhau và có sự thành thật lẫn nhau. Đôi khi mình yêu người ta mà người ta không có cái ý thức ông chồng yêu thương mình. Bây giờ cái cô đó, cô thấy ông bác sĩ ngon lành hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn, còn chồng mình như là ăn mặc xù xì, không ra gì hết trơn, ví dụ vậy. Thì cũng vì cái không có cái kiến thức đó, không có cái sự thông cảm đó, không có sự thành thật yêu thương lại người chồng của mình, cho nên mới gây nên sự đổ vỡ. Cho nên kết luận lại, tôi nghĩ rằng có những cái điều kiện, có cái tình kiến thức ngang nhau, hay là xích sát ngang nhau, có sự yêu thương thành thật ở trong đó giữa đôi phương, đã có sự thành thật rồi thì sẽ có sự tha thứ lẫn nhau. Thì khi đó tha thứ lẫn nhau thì hai người hiểu biết lẫn nhau, nhịn nhục lẫn nhau và tạo nên những cái điều tốt cho nhau. Đó là ý kiến của tôi, xin lỗi chị.
Vâng, cảm ơn ông Vô Tình rất là nhiều. Thì theo cái ý của ông, tôi sẽ thấy được những điều mà ông nói là hoàn toàn rất là đúng, là hai người hôn phối vì có sự khác biệt lúc đầu từ hai chỗ khác nhau, từ hai người nam người nữ khác nhau, thành ra ngoài cái sự thương yêu phải có cái sự giống nhau ở cái chỗ, không phải chúng ta nói kiến thức giống nhau có nghĩa là phải có bằng cấp giống nhau, nhưng mà nó đúng ở trong một cái nghĩa là nó cùng hiểu nhau. Thành ra các cụ ngày xưa có một cái câu châm ngôn là lấy nhau phải
đồng vợ đồng chồng biển
không,
đông cùng
không,
à
không, tức là có nghĩa là cùng chung giai cấp đó.
À dạ vâng.
Đó
dạ.
Thì
môn đăng hộ đối.
Môn đăng hộ đối, đúng rồi. Các cụ thường hay nói là hai vợ chồng phải môn đăng hộ đối. Thì trong cái chữ của môn đăng hộ đối đó, người ta hay hiểu một cái cách là phải lấy hai người, nghĩa là giàu có phải lấy nhau. Nhưng mà trong cái vấn đề cái chữ môn đăng hộ đối đó, nó chỉ có nghĩa là hai người đồng cảnh với nhau. Thì sẽ có những cái bức thang giá trị giống nhau. Có nghĩa là hai người cùng quan niệm về một cái vấn đề, nó giống nhau, thì nó dễ trao đổi cái ý tưởng và hành xử giống nhau. Có thể nói là hai người có thể dùng cùng một ngôn ngữ giống nhau trong cùng một cái bức thang giá trị giống nhau. Chẳng hạn như là người ta quan niệm vợ chồng là phải như thế nào, người ta quan niệm người vợ tốt như thế nào, người chồng tốt như thế nào, giống nhau. Thì hai những cái sự giống nhau đó, nó sẽ có một cái sự dễ dàng để có thể thông cảm và hiểu nhau. Thành ra khi mà chúng ta có cái bức thang giá trị giống nhau, dùng cùng một cái ngôn ngữ giống nhau và nhìn thấy nhau dễ hơn, thì chúng ta sẽ có một cái sự gọi là đồng cảm với nhau. Thì khi mà hai người cùng đồng cảm với nhau, thì cái lòng yêu thương vô điều kiện kia, nó tự động mình ghi ra thì người kia sẽ ghi lại. Cái chuyện đó là chuyện xảy ra, gọi là điều kiện ắt có và đủ, tại vì hai người đã là đồng cảm với nhau. Thành ra là khi mà chúng ta trong cái mối liên hệ vợ chồng, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái ưu điểm của người kia, chúng ta nhìn thấy những cái khuyết điểm mỗi người, nhìn thấy ưu điểm của mỗi người, nhìn thấy khuyết điểm của mỗi người, và nhìn thấy cái gì cần phải bổ túc ở mỗi người, thì cái chuyện đó cộng thêm cái sự đồng cảm, cái sự thương yêu vô điều kiện, thì nó sẽ mang lại một cái kết quả bắt buộc phải có, là hai vợ chồng sẽ phải được hạnh phúc và không có sự bất hòa, không có một cái kết luận mà không được tốt đẹp sau này.
Dạ vâng, xin được mời người kế tiếp.
Hello, xin chào hai chị. Chị Phương Lan cũng như chị Kim Thoa, em là Brian đó. Dạ, muốn trước khi em chia sẻ vấn đề này với chị thì cho em gửi lời cũng như nói với chị Phương Nam, hy vọng rằng cái thời gian đã làm viên thuốc và hiệu nghiệm giúp chị xoa dịu sự mất mát đã qua và giúp chị trở lại đời sống bình thường, cũng như những quý cô bác anh chị đang mất những người thân nhân cũng được như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Brian.
Dạ, thì về cái vấn đề này đó thì mình phải nói như thế này là tình yêu. Có những cái em không đồng ý với những khán giả nói vừa qua là như thế này. Tình yêu á là một sự mầu nhiệm mà tới giờ chưa ai có thể giải thích hiểu rõ là như thế nào. Nó chỉ đến với người qua cái cảm xúc. Cái tình yêu giữa vợ chồng cũng như tình yêu giữa cha mẹ và con cái á, cũng như những người mình đối xử ở ngoài xã hội cũng vậy á. Nó phải đi đến bởi một cái sự tự nguyện. Khi mình tự nguyện mình cho đi á, hay là mình tự nguyện mình nhận á, nó mới đẹp. Chứ còn mình cho đi á mà mình chờ đợi người ta ban lại hay là người ta đáp lại á thì nó không có ý nghĩa nữa rồi. Thành ra những gì mình đã cho đó, dù rằng sau này nó sẽ đến với mình những cái kết quả không được đẹp, mình cũng đừng có cảm thấy tự đau khổ. Bởi vì luôn luôn cái người mà cho đi á vẫn hạnh phúc hơn là cái người được nhận. Thì thành ra những cái gì mà mình có được hôm nay mình cho đi á thì mình phải cho đó là cái niềm hạnh phúc cho cái người mà mình đã cho đi. Mình đã cho cái người vợ hay cái người con, cũng như giữa cha mẹ cũng như sống còn, để mà lo cho con cái sau này, dù rằng sau này con cái nó có bạc bẽo nhưng mà cha mẹ vẫn hành diện. Bởi vì mình đã làm được một cái nhiệm vụ có rất là có giá trị, mà trước mặt Thượng Đế cũng như trước mặt những người chung quanh. Thì cũng như mình vậy, mình ra ngoài mình phục vụ, mình làm việc thiện nguyện cho những người chung quanh, mình đâu cần họ trả lại đâu. Mà mình muốn mình giúp cái gì, làm cái gì để mình trả lại, thì mình cũng đã từng là cái người được nhận đó. Thì qua cái này anh thấy là cái đời sống vợ chồng cũng vậy, mình không thể nào mà mình đến với nhau bởi giai cấp, đến với nhau bằng cái hình thức, cái đẹp, hay là đến với nhau bằng cái học thức. Bởi vì như chị thấy trong lịch sử đã chứng minh, có nhiều người người ta đâu cùng một giai cấp, có những người nhà cha đâu có cùng một cái nhan sắc, có những người người ta đâu cùng một ý kiến, nhưng mà ta vẫn yêu thương nhau cho tới suốt cuộc đời của họ. Mà nhiều khi mình đứng lại nói tại sao cái người này đẹp như vậy mà cái người xấu như vậy mà sao họ lấy nhau được, rồi tại sao hai cái người này họ hay gục gặt nhưng họ lại sống suốt cuộc đời. Thì bên trong họ phải có một cái tình cảm gì đó gắn bó với họ mà mình không sao mình hiểu được. Mình ra đối với anh chia sẻ đó, cái tình cảm mình đừng có nên đặt nó về vấn đề giai cấp hay là cái vấn đề hình thức bên ngoài, mà phải đi tới nhau bằng cái cảm xúc, cái sự tự nguyện thôi, nó mới tốt hơn. Còn mình yêu nhau rồi mà mình chỉ trách móc với nhau là không được nhận hôm nay, nó không có cái giá trị đâu. Bởi vì cái giá trị ở cái chỗ là mình yêu người ta, mình cho đi, mình hãnh diện những gì mình đã làm cho người mình yêu. Rồi cái người đó họ tự nhận được, họ cảm nhận được, họ tự nguyện để họ đáp trả lại cái đó, nó mới có giá trị. Chứ còn mà mình bắt người ta hay là mình mong chờ người ta phải trả lại cái gì á, thì những gì mình làm á, nó không có giá trị nữa. Đó là những gì em góp ý trong cái chương trình hôm nay. Cảm ơn hai chị.
Vâng, cái lời góp ý của anh Brian thì hoàn toàn đúng với lại cái câu chuyện mở đầu của chương trình của các anh bạn của chúng tôi. Thì là cái sự lòng yêu thương vô điều kiện nó sẽ cải hóa và làm cho cái người kia nhận thấy và feedback lại. Như là nãy chúng tôi có nói đó là cái sự yêu thương mình đưa ra, thứ nhất là mình có sự an lạc trong tâm hồn của mình. Thì đó là cái điều mà anh Brian có nói, đó là cái người cho là người hạnh phúc nhất, người nhận là người không xứng bằng người cho. Đó, thì thật ra cái điều đó rất là đúng. Khi mình làm một hành động tốt thì mình là người hạnh phúc nhất và trong lòng của mình an lạc nhất. Thì đó là điều rất là đúng. Và trong cái sự mà an lạc đó và trong cái sự cho đi đó thì cái người nhận được họ sẽ tự cảm nhận thấy và họ sẽ ngộ ra và họ trả lại cái điều đó. Nhưng cái đó là cái điều mà quá là tốt đẹp và quá là lý tưởng giữa hai con người cùng là tốt và cùng là thiện và cùng là hơi giống nhau rồi. Đã cùng có một cái căn bản giống nhau rồi. Cái chuyện mà nãy nói về vấn đề kiến thức với lại hoàn cảnh, nó không phải ý nghĩa hẳn như anh Brian nghĩ. Nó chỉ có nói lên một điều là hai người cùng giống nhau thôi. Đó, thì bây giờ chỉ có hỏi anh Brian và quý vị bên ngoài nếu có cùng ý với anh là nếu giả sử mà mình có cho hoài, đúng là mình không mong mỏi gì cả thì trong lòng mình an lạc. Nhưng mà nếu mà mình cho hoài mà cái người kia không nhúc nhích gì cả và không nhận ra gì cả và không có làm gì cả thì chuyện nó sẽ đi đến đâu? Tại vì có rất nhiều người nói rằng nếu mà mình chỉ có cho đi như vậy thì cái người mà vui vẻ và hạnh phúc nhất là chính là cái người cho. Nó sẽ cứu vãn được cái tâm hồn của cái người cho thay vì là ngồi đau khổ bởi vì cái mối liên hệ không được hoàn toàn hoàn hảo, thì cái người này sẽ cảm thấy có một cái tâm hồn an lạc, bình an. Thì chính ra cái sự cho đi này là nó sẽ giúp ích chính cho cái người chủ động cho đi đó. Nhưng nó lại không phải là cái điều giúp ích tích cực cho cái mối liên hệ giữa hai người. Thành ra là không biết quý vị bên ngoài nghĩ như thế nào. Nếu mà trường hợp mình cho đi, mình không mong chờ gì cả, đúng. Nhưng mà lỡ mà cái người kia không cùng hiểu và không cùng đồng cảm với mình trong vấn đề này, họ chỉ có nhận thôi, và họ không có hề làm một hành động tốt gì lại hết, thì sẽ như thế nào?
Dạ vâng, nhưng mà chúng tôi cảm ơn anh đã gọi vào và xin lỗi quý thính giả trên đường dây. Thì giờ đã hết, thành ra bây giờ chắc chỉ để cho đủ thì giờ để mà đúc kết câu chuyện mà thôi, phải không ạ? Xin mời chị Phương Nam.
À, vâng, thì hồi nãy giờ tất cả quý vị gọi phone vào thì có quý vị đồng ý với cái câu chuyện mình đặt ra và có quý vị thì muốn là có cả hai người cùng cộng tác. Thì chúng ta thấy là cả hai ý thật ra đều là đúng, không có ý nào. Thật ra chung cuộc thì nó vẫn là cả hai ý cùng mang đến một cái kết quả là mang đến cho cái liên hệ vợ chồng giữa hai người hôn phối với nhau được hoàn hảo và tốt đẹp hơn, tránh những cái bất hòa sóng gió. Thì cái câu chuyện mà cụ đặt ra và cái kết chia sẻ của anh Brian thì là chúng ta cho đi không có điều kiện, yêu thương một cách tự nhiên và tự nhiên cái hạnh phúc đó nó sẽ có một cái từ trường tốt, nó ảnh hưởng tới cái người nhận và người nhận đó sẽ tự động làm lại những hành động tốt cho chúng ta. Thì cái điều này là cái điều quá tốt đẹp và quá lý tưởng cho những con người có một cái căn bản tốt. Đó, thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì là quá lý tưởng. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy là giữa hai cái người trong một mối liên hệ, thay vì một người chủ động, và nếu hai người cùng chủ động tích cực, thì cái chuyện, cái mối liên hệ nó sẽ dễ mang đến một cái kết quả nhanh hơn. Tại vì dĩ nhiên là hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn là một người cùng làm và để nó tự động, nó thấm. Hai người cùng làm và cùng bắt tay thì nó sẽ có kết quả nhanh chóng hơn. Thì chúng ta thấy là hai người cùng chung sức để yêu thương nhau và cùng tích cực để bắt tay nhau thì cái chuyện kết quả nó sẽ nhanh chóng hơn. Thì chúng ta chỉ có nói tóm lại là cái ví dụ như là hai người cầm hai đầu của sợi dây. Nếu sợi dây căng bên này thì người kia nhả ra một tí và ngược lại. Thì cái lực kéo của hai cái đầu dây đó phải làm sao khéo để cho cái dây lúc nào cũng được căng một cách đều đặn và ôn hòa. Thì chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp. Thành ra nói tóm lại, cả hai cái công thức của quý vị nãy giờ bàn đều là đúng. Nhưng mà tùy theo trường hợp và tùy theo cái căn bản đạo đức của mỗi người khác nhau. Nếu hai người cùng đạo đức thì chúng ta theo cái công thức lúc đầu và của anh Brian. Còn nếu mà hai người chưa có được thánh thiện, chưa có được có một cái nền móng đạo đức tốt đẹp mà để yêu thương vô điều kiện thì chúng ta có lẽ là phải làm một cái cách bình thường là cầm hai đầu sợi dây bằng cái lực bằng nhau. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình, chúng tôi là Phương Nam và Kim Thoa hy vọng là có một cái sự bàn bạc cùng với lại tất cả quý vị để chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề hơn và chúng ta tùy theo trường hợp riêng của mỗi cá nhân riêng biệt và hoàn cảnh riêng biệt, chúng ta sẽ cho đi không điều kiện hay là chúng ta kéo cái đầu dây bằng lực với người bên kia. Đấy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều. Và cũng để chấm dứt thì chúng tôi xin chia sẻ là nhớ mãi một cái câu nói của một người thân quen rằng là có những người đã chia sẻ rằng cái nỗi đau đớn nhất của họ khi mà người thân yêu của họ nằm xuống là những cái nỗi dằn vặt, ân hận, hối hận về những cái điều mà họ đã không làm để đáp trả người họ thương họ nhất, hoặc là họ nghĩ rằng họ thương mà họ lại đã không làm gì cho người đó khi người đó còn sống. Thành ra những cái nỗi dằn vặt đó nó khủng khiếp lắm. Nó, vâng, thật ra bây giờ chúng ta còn sống thì chúng ta có cơ hội để mà nhìn lại xem người phối ngẫu của mình đã yêu thương mình như thế nào và mình đã đáp trả như thế nào, phải không ạ? Xin được chúc cho tất cả mọi người.
Đó là cái bài hát Nếu Có Yêu Tôi đó.
Hãy yêu tôi bây giờ. Vâng, vâng, xin cảm ơn quý thính giả cũng như cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều đã gọi vào và để mà tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn lại với quý vị vào lần sau.